Cho nên một đất nước mà đều biết xem trọng sự giáo dục cho thế hệ con cháu đời sau, thì đương nhiên một gia đình cũng phải xem trọng giáo dục. Một con người thật sự có được số mạng trung niên và cuối đời tốt hay không thì mấu chốt xem ở đâu? Mấu chốt ở chỗ bạn có dạy dỗ con cái tốt hay không. Giống như vợ chồng hai người đều là có địa vị trong xã hội, cuộc sống trong gia đình cũng rất sung túc, nhưng mà con cái bởi vì thất học, ở bên ngoài ăn chơi lêu lỏng, thậm chí là cha mẹ ở trong nhà cũng không biết được ngày hôm nay rốt cuộc chúng lại làm ra sự việc gì đây nữa. Những người cha mẹ như vậy thì những năm tháng cuối đời sống có dễ dàng hay không? Điều đó là không thể. Nhưng có rất nhiều người đến khi trung niên thì mới phát hiện là điều gì? Là ta đã tổ chức trọng điểm cuộc sống gia đình bị sai về việc sắp xếp cái quan trọng và cái thứ yếu, không có đem việc giáo dục cho con cái để xếp lên hàng đầu. Nhưng mà về lúc này đã hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Cho nên hối hận đều là về sau thì mới hối hận. Có một câu chuyện, có một đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều từ bé, đưa tay xin tiền thì liền cho không nhiều thì ít. Vì thế bạn xem tiền có giải quyết được vấn đề hay không? Tiền không giải quyết được vấn đề, bởi vì vợ chồng rất là khó tiền, con cái chỉ cần xin bao nhiêu thì đều đưa. Sau cùng, sau khi cho như vậy xong thì trong một tháng đã chi xài hơn 35 triệu, mà chỉ là một người còn đi học thôi. Vì vậy vợ chồng họ đã cảm thấy không được bình thường rồi. Thế là họ nói từ nay về sau ta không cho con tiền nữa, không cho nó nữa, đưa nó đi lính, đi đến Tây Tạng nhập ngũ được 2 năm. Sau đó thì quay trở lại, bởi vì một số tập khí quá sâu vậy nên không sửa trở lại được, vẫn tiếp tục xin tiền của cha mẹ của nó. Nhưng cha mẹ của nó quyết tâm không cho nó tiền nữa. Kết quả là đứa con này đã thuê sát thủ giết cha mẹ của nó. Khi đứa con này cùng với sát thủ đứng đợi ở phía trước nhà của nó, cuối cùng người cha của nó cũng bước ra, thì nó nói với tên sát thủ: chút nữa sẽ có một người từ trong đó bước ra. Đối với toàn bộ tình hình chi tiết đều miêu tả hết sức rõ ràng. Tên sát thủ mới hỏi nó làm sao mà biết rõ đến như vậy, đây rốt cuộc là nơi nào. Nó nói đây chính là nhà của tôi, vậy người cần phải giết là ai? Là cha của tôi. Bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi chúng ta không dạy dỗ con cái cho tốt thì có thể những sự việc tương tự như vậy sẽ diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Nó không những giết chết cha của mình, bởi vì chìa khóa tủ bảo hiểm nằm trong tay mẹ của nó, cho nên mẹ của nó cũng bị nó sát hại. Tin tức này đã được báo đăng rất nhiều. Cho nên bạn xem, vì không dạy tốt con cái, cưng chiều đến hư hỏng rồi, thì dù có nhiều tiền hơn đi nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy mà hiện tại những người cha người mẹ này phải đau đầu rất là nhiều. Nhưng mà những bậc cha mẹ thật sự đem việc giáo dục con cái xếp ở vị trí hàng đầu thì lại không theo đuổi danh lợi có vui hay không? Theo đuổi danh lợi đối với cuộc sống gia đình có thiết thực hay không? Không thiết thực chút nào. Cho nên hiện tại đang đề xướng việc người cha trở về ăn cơm tối. Nếu như không thì bầu không khí gia đình sẽ không còn nữa. Cho nên không thể khiến cho cuộc đời trở nên như thế nào. Không thể để cuộc đời trở thành 3 chữ: mang. 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 Mang mang mang. Chữ Hán rất là có trí huệ. Chữ mang đầu tiên là chữ hội ý, nghĩa là bận rộn. Một người khi bận rộn thì thế nào? Tâm người đó như thế nào? Chết rồi, không còn mẫn cảm nữa, không thể nào quan sát được người khác cần gì. Cho nên con người một khi bận rộn thì đầu óc cũng không tỉnh táo, thậm chí là có lúc bận đến nỗi đột nhiên định thần lại thì ồ, đã một tháng rồi sao? Ồ, con tôi đã mấy tuổi rồi? Bận đến hỏng cả việc.